trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Phật. Từ đầu năm đến giờ chúng ta đã học xong cái bộ kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác cái bài học gồm có 14 vía và 12 chương, gồm có 12 vị Bồ Tát thưa hỏi để Đức Phật trả lời. Bộ kinh Viên Giác chúng ta học thì rồi á, là Đức Phật chỉ thẳng về cái Phật tánh để tất cả chúng sanh căn cứ vào đó làm cái hạt giống để tu thành Phật. Đó là hạt giống để thành Phật. Thì chúng ta học ra rồi thì bây giờ ai, mọi người chúng ta trong nội tràng đều biết chúng ta ai cũng có cái hạt giống thành Phật. Và hôm nay bắt đầu á, chúng ta vận dụng cái hạt giống thành Phật đó để chiếu soi, và bắt đầu chúng ta học bộ kinh khác. Khi chúng ta học cái bộ kinh khác này, tuy là nó thấp hơn một chút, nhưng mà chúng ta lấy cái hạt giống thành Phật chiếu soi vô học. Thì khi mà chúng ta đã hiểu được đại thừa thì chúng ta tiếp học dầu cho tiểu thừa nó cũng bằng đại thừa. Hay vậy đó. Đó. Thì hôm nay bắt đầu chúng ta học cái bộ kinh thứ hai. Cái bộ kinh thứ hai là bộ kinh Tác Dụ. Cái kinh Tác Dụ đây, nó bắt đầu đấy. Kinh Tác Dụ là Đức Phật nói về 100 cái câu chuyện, ví dụ.
Cái lắm mà nó chuyển ra ngoài
đó.
Tại vì
cái kinh Tác Dụ là một cái bộ kinh mà Đức Phật, chính Đức Phật nói ra. Đức Phật nói ra về 100 cái câu chuyện, ví dụ về những cái sai lầm, những cái u mê, những cái mê mờ, những ngu dại của người thế tục. Và những cái mà chúng sanh nghĩ rằng á, là mình làm trúng, mà sự thật ra cái đó là làm sai, mà mình cho là trúng. Đó. Chúng sanh thì đa bệnh, nhưng mà cái bệnh khó điều nhất là cái bệnh si mê. Tức là nói vậy á. Mà khi si mê thì không có huệ nhãn, phải không? Khi si mê là có một tấm chìm xuống rồi, nên cái sự hiểu biết á à, luôn luôn là không có đúng. Vì vậy mà họ bị trôi lăn theo cái nghiệp lực. Đó. Và tôi trong cái tâm của họ thì chứa đầy những cái tham dục sân hận, để rồi lãnh lấy những cái quả báo vô cùng khổ đau ở trong cuộc đời. Mà họ phải trôi lăn trong cái dòng sinh tử luân hồi, mà không có thể tự chủ cưỡng lại được. Tại vì những cái si mê lầm lạc đó họ đã gây ra rồi, bây giờ nó là cái quả báo rồi, cho nên phải chịu. Cho nên Đức Phật trong suốt 49 năm á, là làm sao cho tất cả chúng sanh á giác ngộ, hết mê mờ đi, nhận ra cái chân lý cuộc đời như thế nào. Thì có khi á, thì Đức Phật á, à, nói về cao, có khi Đức Phật gặp cái trường hợp nói thấp một chút, rồi có khi á, Đức Phật nói xa, có khi Đức Phật nói gần, có khi là nói về thực tế, rồi có khi là nói về ẩn dụ. Như là sáng hôm qua, có khi Phật lấy chuyện mình mà nói, dụ, có khi Phật nói chuyện người mà nói vậy đó, đó. Khi dụ chuyện mình, khi dụ chuyện người, mục đích đó là làm cho tính giả được sáng tỏ cái giải thoát rồi. Thì chúng ta thấy trong cái kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng nói từ Pháp Hoa có 9 ví dụ. Cái gì thấy không? Ví dụ thứ nhất đó là Đức Phật cũng nói ví dụ cái nhà lửa. Đức Phật nói là cái vụ này là Đức Phật nói cái nhà lửa là chỉ cho tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó. Để trong cái tam giới đó thì chúng sanh đó, ở trong cái nhà lửa này lắm, ở trong đó chạy lông bông vui vẻ. Vui vẻ mà làm sai, nghĩ sai mà nghĩ là tưởng là đúng, cho nên ở trong vui vẻ đó. Vậy á, Đức Phật nói sao? Đúng, tên con nó khỏi nhà lửa. Ví dụ ra cho cái gì? Ai nhớ? Cho ba chiếc xe nữa. À, cho ba chiếc xe. Ví dụ con ra để cho ba chiếc xe. Cái con nó đứt xe xe về xe hôn xe này ra. Khi mà nó ra rồi á, thì Đức Phật lại không cho ba chiếc xe đó, mà Đức Phật cho cái xe khác đẹp hơn, xe con trắng mặt đẹp hơn, phải không? Tới cần hơn một cái. Là Đức Phật dụ cái nhà lửa này nói á, là con nó ra bắt đầu nó đang lỡ trong cái nhà lửa tâm giới này. Đức Phật dụ là tùy theo cái sở, nó ham, nó tham lam á, nó ham cầu cái đẹp, cái sang, cái giàu ý. Thì nó ra nữa, lấy cái xe nó đi về ý thích của nó. Thì á, Đức Phật nó cũng như là Đức Phật đem cái phương pháp của mình cao siêu, chỉ cái hạt giống thành vật trong tâm chúng sanh nó nhận ra không được, như kinh Như Giác nó nhận ra không được. Nên Đức Phật nó giảng những kinh phương tiện như Bát Đại Như Giác, Thập Thiện này nọ, rồi á, những cái mức tu thấp để cho thành Thông Gian, Như Giác, Bồ Tát, là ba cái xe á, cho chính ba cái quả này thôi. Thì ba cái quả này, Thông Gian, Như Giác, Bồ Tát rồi á, thì á, Thông Gian là chứng quả La Hán đó quý vị. Vậy mà Đức Phật cũng nói là dụ thôi, bỏ qua một bên thôi. Rồi cuối cùng là Đức Phật nói thôi, ra đây rồi đó, con nó ra qua rồi, cái chứng quả Thông Gian, Như Giác, Bồ Tát rồi. Đức Phật mới nói với không, ba cái quả này cũng chưa có tới nữa. Ta muốn dạy cho các con á, tu được cái quả gì? Phật á, cho nên mới cho chiếc xe khác. Chiếc xe tâu trắng là chiếc xe Phật, còn ba chiếc xe này là Thông Gian, Như Giác, Bồ Tát thôi. Đó là cái vụ nhà lửa. Rồi kế đó, rồi các cái gì á, cái vụ thứ hai là vụ cùng tử ha. Cái Phật đã chỉ mỗi chúng sanh đều có Phật tánh rồi. Cái Phật tánh ở đây không chịu lấy ra xài thêm cái biết, mà lại quên đi. Đã có cái hạt châu ở trong cái áo mà cái ông cha không có cả cái gia tài thì sẵn mà đem bỏ đi, không thích bỏ đi thì làm cái giả cùng tử. Cuối cùng về thì gặp cha mà không dám vô, phải không? Cuối cùng mà cho hút phân rồi thì chịu, mà cho làm chủ nhà thì không chịu. Rồi lần lần ổng mới tập cho con, ổng mới nhận ra cái vật đánh đó, nhận ra cái gia tài sự sản đó. Rồi bắt đầu nó ổng mới tuyên bố là do gia tài cho con, là do cái vật đánh vật thừa cho con, thấy không? Thứ ba nữa là hạt trong trên cái áo là cái vụ thứ ba, phải không? Hạt trong cái áo là cái anh kia tới nhà anh nợ nằm ngủ say, ta bỏ vô cái viên ngọc ở trong cái áo cho hôm nay. Cái là anh kia bỏ đi, sau thời gian gặp anh nọ nói sao, thấy nó ủa sao cái hạt trâu trong chiếc áo, đáng lẽ bây giờ mày mới giàu sang thì sao cái năm mày đi ăn xính, phải không? Mày đi làm mướn bằng tay, cái chỉ cái hạt trâu ra thì cái anh này gặp được hạt trâu rồi thì anh trở nên giàu sang. Cũng như mình mê mờ, mình biết cái vật tánh của mình chỉ nương vô cái biết của mình thôi, mình biết cái vật tánh mà mình thành Phật mà mình không chịu, mình mới trâu lăn làm chúng sanh đó. Khi mình nhận ra vật tánh rồi là mình bắt đầu giải thoát thôi đó. Cái tư nữa là nơi cao nguyên đầu giết ha. Ví dụ nữa là những cái tư ha, mình trần ha, ví dụ cái nơi cao nguyên đầu giết thì mình tu đấy nè. Ở đó một ví dụ cho mình tu nè, mấy ông này á, cái mấy ông những cái vụ sau này là của đệ tử. Khi mà nghe Phật giảng rồi thì hiểu xong mới bắt đầu nói ra cái vụ để chứng tỏ rằng con hiểu vậy hiểu đó, phải không? Thì trong nguyên đầu giếng là nói sao, cái tụi con tu từ từ, bằng đầu mê mờ, sao lúc đầu thấy sáng ra biết là tất cả những gì trong cái gian là nó duyên hợp duyên tan không bền chắc, phải không? Rồi cái tâm đức này nó chạy lung tung, rồi cái biết này nó không chạy, nó chỉ biết thôi. Thì từ từ cái sáng ra cái mình đã tin rằng mình đi tu này á, ít ra cũng phải biết được cái gì chứ, có cái kết quả gì chứ, không? Mình tỉnh hơn những người đời, mình đã giải thoát những người đời. Cho nên nghĩ là giống như cái ông đào giếng ở trên cao nguyên vậy, ông đào một thời gian ông thấy chưa có nước nhưng mà ông thấy bùn, không? Cái đó thì ông thấy nước ướt ướt là ông nghĩ sao? sắp tới rồi đó, phải không? Thì mình tu đây như vậy, mình giác ngộ từ từ, mình thấy cái sự tu của mình có kết quả. Thì dĩ nhiên là phải thành Phật thôi, nhưng mà tại vì con đường nó dài xa, cái nghiệp lực mình quá nặng, cái nghiệp chướng mình quá sâu dày, cho nên nó mình thấy từ từ nhé. Nhưng mà mình tin rằng mình cái trí giác ngộ mình nó sáng ra, sáng ra giác ngộ phải không biết đâu. Bây giờ đam mê mà là mình đâu có mê, phải không đó. Rồi á, cái đó cái mấy ông đệ tử tu tu thời gian cái chứng quả là hán, chứng quả là hán á, thì thấy chúng sanh sợ lắm, không có muốn xuống độ nó hả. Trời ơi, nó chửi tới chửi lui, nó chơi mình thế này, nó chơi mình thế kia, nó đòi đưa mình ra tàu, nó đòi kiện mình ha? Nó sẵn sàng hại mình. Mình tu mình giáo hóa cho nó mà nó sẵn sàng hại mình, nó muốn làm nhục mình, nó muốn mình thân bại danh liệt cũng vì cái sân si của nó rồi. Cho nên sợ lắm, các ngài các a la hán ta không muốn độ sanh, ta sợ chúng sanh lắm. Nhưng mà bồ tát thì sao? Không, tại nó làm những làm thấy không, càng độ sanh nó càng kiểu mình càng thương nó, mình càng tội nó, cho nên sợ rằng mà bồ tát vậy á thì học hạnh bồ tát nó thành Phật. Cho nên cái phẩm quá thành diệu này đức Phật muốn nói cho các vị a la hán biết đó là sao, các vị dụ cho như vậy đang biết rồi. Cái quả a la hán nói gì đó, nó dụ, nó dụ như cái quá thành vậy thôi. Ta làm giả ra cái thành này để cho mấy vị ngừng ở đây, tại đi xa quá thì ngán, cho nên nói là tới đây nè, tới đây là được ấu rồi đó. Nhưng mà khi chứng quả được a la hán rồi, cái Phật nó mới phát tâm bồ đề, làm bồ tát hạnh của độ chúng sanh mới là thành quả Phật đó. Cho nên cái quá thành dụ này của Phật nó mới nói cho cái vị a la hán biết là phải phát tâm bồ đề của độ chúng sanh rồi á, làm thực hành hạnh bồ tát để cứu độ chúng sanh rồi mới thành Phật. Cho nên phải đi nữa, phải không? Phải đi tới nữa, trong đoạn sư luôn đó, phải đi cứu chút nữa thôi, tới đó mới được đó. Rồi kế đó cái vụ gì nữa, vụ cây cỏ thuốc, phải không? Cây cỏ thuốc á, là những cái cây cỏ đó là nó sẽ nó hút cái gì, hút một trận mưa. Thì ở trận mưa này có cây lớn nè, cây nhỏ và cỏ nhỏ á, thì mỗi khi một trận mưa xuống vậy là ví dụ cái giáo pháp của Phật dạy mình hạn nào cũng là được giác ngộ, hạn nào cũng thấy vui vẻ đó. Hãy cây nhỏ thì nó hút mưa nhỏ thì nó cũng trổ bông, cây lớn thì nó hút nước nhiều nó cũng trổ bông, rồi cây nào nó cũng sống mình nè. Thì cái giáo pháp của Phật đó đều dùng cho tất cả, từ u mê rồi là trí nhỏ trí kém rồi là trí lớn hay là những người sang giàu, những người nghèo khổ gì cũng đều ở giải thoát. Và cái cây cái trận mưa với cây cỏ thuốc đó, và đức phật giữ cái ba thứ xe đó, hồi nãy tôi nói đó, đó là cái dụng thứ bảy, thì cũng dụng thứ tám là cái ông lương y, phải không? Nhớ không? Cái ông lương y thì sao? Ổng để thuốc cho con ổng uống, để uống trừ độc. Nhưng mà có ổng ở đó thì con hay sao? Nó không chịu uống, nó nghĩ cái ba nó còn ở đó nó đâu chịu. Nhưng mà ông ấy muốn cho nó uống để nó trừ độc thì ông sao? Ông nói ông đi làm nước khác, rồi ông nói sao nữa?
Ông cho người về nói ông chết rồi.
hay ông cho người về nói ông chết rồi, cái con nó chết rồi, ba chết rồi thì phải lo uống thuốc chứ, phải không? Đâu có cha ở đây mà lo cho nó đâu, phải tự lo cho mình chứ. Bắt đầu cho uống thuốc, cái ở nhà lấy thuốc uống, uống thuốc á thì cha về á ta mới thấy những đứa nào nó uống thì nó hết, có những đứa nó ngon cố không chịu uống, cho nên nó bị chứng độc, phải không? Rồi cái ông thấy ông đi, ông đi với ở nhà nó làm uống giống như mình nè. Đức Phật thải nhập niết bàn, nhập niết bàn để mình thấy Đức Phật không còn ở đây, nó lo học giáo pháp. Chứ nếu mà Đức Phật cái ca đương ngồi đây nó nói mấy vị đâu thành tựu, Đức Phật chỉ giờ cái đầu cái thiện lai thì theo mấy vị chứng quả nữa, Đức Phật tu dùm cho nên không có Phật nó lên tu. Đức Phật nói vậy nè, vậy hạt châu trong túi tóc, thấy không? Là cái vụ nó chấm nhau, cái ông đó ông vua đó, cái hạt châu ông ở trong túi tóc có một hạt châu rất là giá trị, cũng như cương thốc gai vậy đó. Ít cái bao giờ nói cho ai cương thốc gai từ 49 năm Đức Phật không nói cho ai hết, chỉ cuối cùng rồi nó nói thôi, thấy không? Cuối cùng rồi nó nói là tại vì cái nhân viên đại sự mà đó cần nó nói. Bởi vì cái hạt châu ở trên búi tóc của nhà vua, nếu mà đem cho ai á, đã cho mừng thần rúng động, phải không? Thì hôm nay Đức Phật là đem cái hạt châu búi tóc nó cho hết chúng sanh, chỉ để cho chúng sanh sao? Chỉ cho chúng sanh có một tấm nữa đó, là quan trọng lắm. Mà ai nhận được cái hạt châu này là được dễ tốt, là giàu sang, là như ý, muốn gì có nấy đó. Cho nên á, Đức Phật đã đem trao cho tất cả chúng sanh kinh Pháp Hoa này. Sau khi Đức Phật hoàn thành xong rồi, Đức Phật giảng kinh Niết Bàn thì nhận Đức Bàn luôn. Bây giờ nó ở lại đây cũng đâu còn gì để nói đâu, hết hết chuyện. Ngày hôm nay Đức Phật cũng vậy, Đức Phật sẽ dạy nói toàn bộ cái kinh này nè. Tại Đức Phật dùng 100 câu chuyện đó, nói về những cái lỗi lầm si mê của phàm phu, nhờ những cái ẩn dụ đó mà mình mới hiểu được câu chuyện. Ví dụ nói kinh Kinh Hồ, cái Đức Phật đưa ra câu chuyện ẩn dụ cái sao làm cho ta hiểu hơn một chút ha. Thì đây là toàn bộ kinh Đức Dụ này nè, là nói về 100 câu chuyện mà những nhân vật ở trong câu chuyện này toàn là những người ngu khờ dại dột. Ngu khờ dại dột không, nghĩ tầm bậy tầm bạ không à, làm cái điều sai lầm không à, là ẩn dụ cho tất cả phàm phu chúng sanh là mình đó. Cái đó nói chuyện đó, những câu chuyện này ngộ lắm, nó vừa bình dị, nó vừa mộc mạc, nó vừa vui tươi, nó vừa khơi hài hấp dẫn lắm, rất là hấp dẫn. Cái gì học nó vậy cũng vui mà. Tức là Đức Phật đưa ra cái cụ thể cái tâm thức của mình đó, tâm thức con người mê mờ chắc chặt dại dột ngu khờ chúng sanh. Khiến cho họ khi mà nghe cái vụ này cái họ thức tỉnh lên, bắt đầu họ buông bỏ những cái giả ảo đi đó. Họ nhận ra được cái giả và họ thấy được cái thiệt, họ nhận ra cái chân lý thật sự của cuộc đời, và đưa từ đó mà đưa được cái vật đưa chúng sanh từ bề mê cho đến giải thoát đó, giác ngộ. Bây giờ chúng ta bắt đầu học vô kinh nha. 100 câu chuyện ẩn dụ này là do chính Đức Phật kể, chứ không phải là các vị thánh tăng kể. Đức Phật là người đứng ra kể, khiến cho người học bất luận là ở cấp cao hay là cấp bậc nào hay là tôn giáo nào, người có học thức hay là không học thức, người có trí huệ hay không có trí huệ, đều có thể luôn vào 100 câu chuyện này mà rút ra những kinh nghiệm đó, để trao dồi cái đức tánh đạo hạnh của mình đi, bỏ giữ nè, làm lành nè, bỏ tà nè, hơi chánh thương người mến vật, rồi á tẩy sạch luôn cái tâm si mê luôn, thì hướng về trí huệ giác ngộ và thoát sanh tử luân hồi. Một trong cái chuyện này, nếu mà kinh không đưa đến giải thoát thì không phải là kinh. Cho nên tuy là câu chuyện, bây giờ á tôi sẽ đọc và bắt đầu vô kinh. Cái gì mà nghe thôi, mua cuốn này cho cái gì cũng được, nhưng mà có một mỗi câu chuyện nó có trong chút mà câu chuyện chừng có 100 câu nó có như đây à. Còn ở đây là chú giải ra cái cuốn này cô có nha, mà mua về mấy cô ít này chỉ lương theo cô giảng ở ngoài rất là nhiều, cho nên thôi để ngồi nghe chú ý vào. Bây giờ này ví dụ nghe ha, kinh này là kinh Đức Phật nói, ngài A Nan nói lại: tôi nghe như thế này, một ngày kia Đức Phật ở thành Quân Xá trong vườn Thức Phong Túc cùng với các vị đại thì kheo Bồ Tát Ma Tát và Thiên Long Bát Bộ 36,000 người trung hợp. Bây giờ trong chúng hội có 50 vị học phạm, tức là những phạm trí đó, liền từ tòa ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: bạch ngài, tôi nghe Phật đạo sâu xa, không đạo nào sánh kịp, cho nên chúng tôi lại đây hỏi đạo, xin ngài vì lòng từ bi mà nói đạo cho chúng tôi. Những người phạm trí là những người Bà La Môn mà tu sĩ mà đã theo đạo Bà La Môn, họ tu thường thường họ ở trong nước nè, họ tu khổ hạnh đấy, phạm trí đấy. Rất hay, các ông cứ hỏi, Đức Phật trả lời vậy ạ. Mấy người phạm trí hỏi rằng: bạch ngài, nhân sanh có hay là không? Đức Phật trả lời rằng: cũng có cũng không. Bởi vì cũng có cũng không là do nó duyên hợp mà, hay duyên hợp thì có duyên đang hay không đó. Rồi nó mới hỏi, mấy ông mới hỏi như là: bạch ngài à, như nay thấy có làm sao nói không, như nay không thấy làm sao nói có. Ví dụ cái bà đó nha, hiện nay mà đây nè, mình nói có nè, mình ngồi đây nè, thấy không? Mà Đức Phật nói là không, sắc tức là không. Tất nhiên là khi bây giờ nói không thì tại sao mình nói có? Cái người chết rồi thì sao là có? Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc tức là không là nó có, nhưng mà nói không bởi vì nó tạm có, có phải không? Mình học kinh kinh gì, kinh gì nhớ không?
Kinh
Pháp Hoa không? Kinh Bát Nhã chắc tức là không ha, nó có nhưng mà nó tạm có, giả có, từ nó sẽ tiêu đi là được không? Nó tiêu đi thì tất cả các nhiên nó tan ra, các nước lửa lửa các nhiên nó tan ra rồi nó hợp lại thành chất khác, phải không? Tất nhiên là không, tức là có cái hợp tan, tan hợp ở trong thế gian này không mất nó nào, không mất một chất nào hết, nó cứ tan hợp rồi tan, hãy nó hợp thì có mà nó tan thì không, giả có và giả không, tạm có tạm không, phải không? Đó rồi ha. Đức Phật nó đáp rằng, nó hỏi cái như nè, à, như nay thấy có, tại sao nói không? Như nay thấy không, tại sao nó có? Đức Phật nó trả lời nè, sinh ra thì nó không có, mà chết thì nó là không, chết là nó tan, sinh ra thì nó hợp lại là duyên hợp đó. Đức Phật trả lời, bây giờ nó không hỏi nữa nè, bạch ngài, người từ đâu mà sinh ra vậy? Con người từ đâu mà sinh ra vậy? Đó. Thì Đức Phật đáp rằng, con người từ lúa mà sanh ra. Vậy sao vậy? Con người á, nó đâu có đâu, nhưng mà nó do các duyên hợp. Rồi ăn gạo, ăn lúa, ăn mẹ, ăn kia, nó tồn tại chứ không ăn, nó chết rồi. Cho nên nó từ lúa mà sanh thôi, nó tạm có ra. Đó. Rồi nó mới hỏi nè, thì lúa vậy từ đâu mà sanh? Đó. Người từ lúa sanh, bạch ngài, năm giống lúa từ đâu mà sanh vậy? Những cái giống lúa ở đâu mà sanh ra vậy? Và Đức Phật mới nói là những cái giống lúa mà để cho người ăn để mà sống của người mà tồn tại đó là do đất nước do lửa mà sanh ra lúa đó, có phải vậy không? Đất nước do lửa nó mới thành cây chứ, thiếu đất đâu được mà thiếu nước không được, phải không? Đó, thấy không? Thì chắc giống lắm. Bạch ngài, đất nước do lửa từ đâu mà sanh? Đó, hỏi chứ, con người từ đất nước do lửa mà sanh, mày không có hỏi chứ, đất nước do lửa từ đâu mà sanh, đó phải không? Đó, đây là Đức Phật trả lời nè, hỏi nhiều lắm. Đất nước, Đức Phật trả lời nè, đất nước gió lửa thì từ hư không mà sanh ra cái đâu, Đức Phật nói vậy. Phải không? Tại vì trong không khí nè, cái gì muốn đất không, muốn nước không, lấy gì nước đá để đây thì nước không khí nó gặp lạnh thì nó làm sao, nó biến thành nước á. Rồi cái hơi nóng nó có trong không khí không? Có, là lửa đó. Hả? Rồi gió thì trong không khí nó di chuyển là gió chứ gì? Rồi đó